chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Các xe khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ không tăng giá xe dịp Tết Dương lịch 2023, góp phần để khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách được tốt hơn.
Các đơn vị kinh doanh hàng hóa Tết Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa đến quý 1 năm sau, đảm bảo đầy đủ lượng hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết.
Mang Tết ra đảo xa với những phần quà ý nghĩa và tình cảm nồng ấm từ đất liền đã làm lan tỏa không khí mùa xuân, thắt chặt thêm tình quân dân, mối quan hệ giữa đất liền với đảo.
Đây là những nội dung chính trong 30 phút Chào Buổi Sáng ngày thứ Hai, 26 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Hồng Linh và Việt Nam trong chương trình này. Bây giờ chúng ta cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý thính giả, nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết sắp tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu các địa phương đơn vị triển khai thực hiện công điện số 1170 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống cho người lao động.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố chủ động nắm bắt tình hình lao động, việc làm, lương thưởng, đời sống người lao động, việc đi lại của người lao động trong dịp Tết để có các phương án hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn cùng thành phố chung sức bảo đảm việc làm, thu nhập và tập trung chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Đồng thời tích cực chủ động duy trì sự ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết các chế độ lương thưởng cho người lao động, thực hiện nghiêm các cam kết với người lao động theo quy định của pháp luật.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã có báo cáo về tình hình lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương, kế hoạch thưởng ở các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tổng số doanh nghiệp có báo cáo lương thưởng là 686 với hơn 54.400 lao động.
Về thưởng dịp Tết Dương lịch năm 2023, 124 doanh nghiệp có dự kiến thưởng với mức cao nhất là 69 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng. Về thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, có 578 doanh nghiệp dự kiến thưởng với mức thưởng cao nhất là gần 138 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng. So với mức thưởng Tết Dương lịch năm 2022 thì mức thưởng năm 2023 thấp hơn năm rồi 60 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão lại cao hơn 95 triệu đồng so với Tết Nhâm Dần.
Trên 91.300 hồ sơ cập nhật biến động và thu nhận căn cước công dân gắn chip điện tử được thực hiện. Hơn 141.300 tài khoản định danh điện tử, các mức được kích hoạt. Đó là một kết quả nổi bật nhất của công tác tuyên truyền đề án 06, chiến dịch 90 ngày đêm được ngành công an thành phố Cần Thơ thực hiện thường xuyên liên tục trong suốt thời gian qua.
Lực lượng công an đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung tuyên truyền sâu rộng về đề án 06. Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Người dân có thể thay thế căn cứ công dân gắn chip và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế khi làm thủ tục hành chính.
Thưa quý vị, dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, gọi tắt là dự án 3, đã trao thầu được 36 trên tổng số 45 gói thầu nguồn vốn ODA. Đến nay đã giải ngân đạt 56% tổng khối lượng toàn bộ dự án.
Riêng kế hoạch vốn của dự án 3 trong năm 2022 là 1.420 tỷ đồng, giá trị giải ngân đến ngày 20 tháng 12 đạt hơn 87%. Đã có 21 gói thầu xây lắp, 12 gói thầu tư vấn, 3 gói thầu hàng hóa được trao thầu. Trong đó, hợp phần 1 có 13 gói thầu và hợp phần 2 có 8 gói thầu. Các gói thầu xây lắp đã có 3 gói thầu cơ bản đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm cầu Quang Trung, đơn nguyên 2, đường Trần Quang Na, từ đường Nguyễn Văn Cừ tới cầu Trần Quang Na, cổng Ngang Triều trên đường nối Cách Mạng Tháng 8. Còn lại đều đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục theo hợp đồng đã ký.
Nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết năm nay dự kiến tăng từ 30 đến 40% so với năm ngoái, trong đó điểm đến chính vẫn là những nơi du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang.
Thực tế nhu cầu du lịch trong các ngày lễ Tết trong năm nay tăng rất cao, khách tập trung tại các địa điểm du lịch nhiều trong một thời điểm. Các doanh nghiệp hay các đơn vị lữ hành cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm để triển khai các tour tuyến, tăng lượng người để phục vụ khách du lịch, để kích cầu sức mua tour. Nhiều đơn vị lữ hành đã tung ra những chương trình giảm giá ưu đãi cho khách hàng đăng ký tour trọn gói sớm hoặc chọn combo dịch vụ đăng ký theo nhóm với mức giảm dao động từ 100 đến 500 ngàn đồng một khách tùy tour.
Dịp Tết năm nay, nhiều nước cũng đã mở cửa đón khách du lịch, cho nên các đơn vị lữ hành cũng đã mở bán trở lại các tour du lịch như đi Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, cũng như kết nối thu hút thị trường khách quốc tế đến với địa phương.
Tuy chưa thể hồi phục hoàn toàn như cách đây 2 năm, tuy nhiên thị trường tour Tết đang dần có những khởi sắc. Cùng với các đơn vị lữ hành, ngành du lịch nhiều địa phương cũng đang nỗ lực tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực, du lịch đặc sắc nhằm đáp ứng nhu cầu vui xuân đón Tết cho người dân và du khách, góp phần kích cầu phục hồi du lịch.
Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ vừa có thông báo cho hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 7 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, từ ngày 28 tháng 12, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 7 có hành trình từ ngã ba Lộ Tẻ lưu thông trên quốc lộ 91 qua Thốt Nốt đến đường tỉnh 912, đường Hà Huy Giáp đi thị trấn Cờ Đỏ. Trước đó, sở này cũng đã cho hoạt động trở lại tuyến xe buýt số 4 từ sân bay Cần Thơ đến bến xe khách trung tâm Cần Thơ, kéo dài đến thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
Khác với những năm trước, dịp Tết Dương lịch năm nay, các bến xe khách trên địa bàn thành phố đều không tăng giá vé. Ngoài nguyên nhân là do xăng giảm liên tục, thì hầu hết các chủ xe, tài xế đều mong muốn sau dịch bệnh thì người dân trở lại với xe khách liên tỉnh nhiều hơn và giá cả ổn định sẽ góp phần để khôi phục lại hoạt động này được tốt hơn.
Số lượng hành khách qua bến xe khách trung tâm thành phố đang tăng từng ngày, nhất là các tuyến đường dài, tuyến liên tỉnh. Khách về quê dịp Tết Dương lịch chiếm đa số, còn lại khách tham quan từ Cần Thơ đến các tỉnh miền ngoài. Đáng lưu ý là tất cả các tuyến đi đều không tăng giá cước. Bến xe khách trung tâm thành phố hiện có gần 1.000 xe khách hoạt động trên 67 tuyến đường liên tỉnh nội thành. Trong số này, các đơn vị như Hợp tác xã Vận tải Đường bộ, Công ty xe khách Phương Trang, Vũ Linh, Thành Bưởi có số lượng xe đông và hoạt động đều khắp trên các tuyến. Chuẩn bị phục vụ Tết, ngoài số lượng xe, các đơn vị này còn tăng thêm thời gian phục vụ bán vé xe tại chỗ và bán qua mạng và đều không tăng giá vé. Ông Đoàn Công Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Đường bộ thành phố Cần Thơ cho biết:
Nâng cấp sửa chữa xe, chuẩn bị tất cả các giấy tờ đảm bảo cái phương tiện đi lại phục vụ cho bà con đạt cái tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn. Hợp tác xã chưa tăng trong cái dịp Tết Dương lịch.
Cùng với việc không tăng giá vé, thì bến xe trung tâm và các doanh nghiệp vận tải đều đảm bảo tốt công tác an toàn giao thông, nhất là không nhồi nhét hành khách, lập bến cóc xe dù. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ cho rằng:
Tăng cường các lượng phương tiện nhằm đảm bảo đủ và thừa phương tiện để phục vụ hành khách đi lại trên tuyến cố định tại bến xe khách trung tâm và bến xe khách quận Ô Môn, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông ở trong cái công tác phục vụ hành khách đi lại trong cái dịp Tết Dương lịch.
Ông Nguyễn Chí Tính, tài xế xe khách Vũ Linh cũng cho biết thêm:
Hàng ngày thì công ty cũng nhắc nhở anh em tài xế, cũng thành thói quen rồi, là không thể vượt cẩu, người rước khách ngoài lấy tiền thì đó là đảm bảo không có. Giá lên xuống như đó thì công ty cũng bảo đảm cái an toàn giao thông là trong dịp Tết.
Dịp lễ Tết, nhu cầu đi lại của hành khách tại bến xe nhiều hơn so với ngày thường, do đó đảm bảo tốt về phương tiện phục vụ và không tăng giá cước sẽ góp phần thuận lợi cho người dân được về quê vui đón lễ Tết thuận lợi hơn.
Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với những tin tức khác. Trong năm 2022, thành phố Cần Thơ có hơn 170 lao động xuất khẩu sang Nhật Bản làm việc, chiếm hơn 33% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Các nhóm nghề tại Nhật Bản thu hút lao động như gia công, cơ khí, chế biến, đóng gói thực phẩm, xây dựng, nông nghiệp, hộ lý, may công nghiệp, lắp ráp thiết bị điện. Nhật Bản cũng lên phương án tổ chức các kỳ thi lao động kỹ năng trong năm 2023 để tạo điều kiện cho thực tập sinh đã về nước quay lại làm việc. Nước này cũng hình thành cổng thông tin việc làm Nhật Bản để người lao động Việt Nam chủ động và thuận tiện trực tiếp tìm kiếm cơ hội việc làm tại đất nước mặt trời mọc.
Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết, Việt Nam hiện là thị trường cung cấp xoài lớn thứ 3 cho Hàn Quốc.
Trong 11 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu 1,7 ngàn tấn xoài sang Hàn Quốc, trị giá 7,4 triệu đô la, tăng 19,1% về lượng và tăng 24,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Giá xoài nhập khẩu bình quân từ Việt Nam hiện nay đạt 4.232,3 đô la một tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Thái Lan và Peru là hai thị trường cung cấp trái xoài lớn nhất cho Hàn Quốc trong 11 tháng của năm nay. Lượng nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm 81,2% tổng lượng xoài nhập khẩu.
Theo Cục xuất nhập khẩu, Hàn Quốc là thị trường có dung lượng nhập khẩu trái cây tươi lớn. giá trị hơn 1,6 tỷ đô la một năm và đang tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, trái cây tươi của Việt Nam mới chiếm thị phần rất khiêm tốn tại thị trường này. Các chuyên gia khuyến cáo, để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố cốt lõi để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Hàn Quốc.
Mùa Tết năm nay, những giống táo mới, độc và lạ được nhiều nhà nhập khẩu đưa ra để về phục vụ cho khách hàng có thu nhập cao. Trong đó, loại táo mini xuất xứ từ Hàn Quốc có hình ngôi sao, trọng lượng khoảng 100 gram một trái và được đóng hộp 15 trái sang trọng. Loại táo này có giá 1 triệu 500 ngàn đồng một ký.
Ngoài ra, táo Nhật thuộc nhóm táo có kích thước khổng lồ, mỗi trái từ 700 gram đến 1 ký và được bán với giá hơn 600 ngàn đồng một ký. Tính ra một trái có khoảng nửa triệu đồng. Hay loại táo vỏ xanh ruột hồng, một giống táo mới từ Mỹ thuộc phân khúc cao cấp. Tại Việt Nam, hiện chỉ có một doanh nghiệp bán lẻ độc quyền sản phẩm này và mới phân phối tại Hà Nội, sắp tới sẽ đưa vào thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát trên website của hệ thống này, táo vỏ xanh ruột hồng có giá 430.000 đồng một hộp 4 trái, khoảng 1 ký.
Thưa quý thính giả, tại chợ An Khánh thuộc phường An Khánh của quận Ninh Kiều, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ phối hợp với VNPT Cần Thơ và các đơn vị liên quan vừa tổ chức ra mắt mô hình chợ 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt.
Với mô hình chợ 4.0, tiểu thương chợ An Khánh và người đi chợ có thể sử dụng dịch vụ ví VNPT Money cho tập đoàn VNPT cung cấp để thanh toán các giao dịch hàng hóa mà không cần sử dụng tiền mặt. VNPT Money do tập đoàn VNPT cung cấp là dịch vụ giúp mọi khách hàng có thể sử dụng thuê bao Vinaphone của mình như một tài khoản ngân hàng với đầy đủ các chức năng nạp, rút, chuyển tiền và thanh toán các dịch vụ.
Trước đó, thì VNPT Cần Thơ đã phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các chợ, thí điểm mô hình chợ 4.0 tại chợ Tân An, trung tâm thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, chợ An Thới thuộc quận Bình Thủy, siêu thị Go Cần Thơ, chợ Thới Lai, quận Thới Lai. Qua 4 tháng triển khai thí điểm thì đã có gần 3.000 điểm chấp nhận thanh toán VNPT Money với hơn 54.000 khách hàng sử dụng ví VNPT Money để thanh toán. VNPT Cần Thơ cũng đã phát triển 55 điểm nạp rút tiền ví VNPT Money trên tất cả các quận huyện. Và dự kiến VNPT Cần Thơ tiếp tục mở rộng mô hình chợ 4.0 tại chợ Phong Điền và chợ Vĩnh Thạnh. Thưa quý vị, thời điểm này, các siêu thị cửa hàng chuyên doanh thời trang trẻ em bày bán đủ loại quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang với những sắc màu đặc trưng của Tết. Cùng với đó, các cửa hàng siêu thị cùng các thương hiệu thời trang trẻ em cũng đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi giảm giá giúp cho các bậc phụ huynh dễ dàng lựa chọn những bộ trang phục ưng ý cho bé diện đẹp ngày Tết.
Khách hàng có thể tìm mua quần áo Tết cho bé ở các cửa hàng chuyên doanh thời trang trẻ em, trung tâm thương mại Cái Khế, trung tâm thương mại Vincom hoặc các cửa hàng chuyên doanh thời trang trẻ em ở đường Mậu Thân, đường Nguyễn Việt Hồng với giá từ vài chục ngàn đồng đến trên dưới 500 ngàn đồng một sản phẩm tùy thương hiệu. Nhiều siêu thị cũng triển khai những chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các mặt hàng quần áo, giày dép dành cho bé. Điển hình như siêu thị Co.opmart triển khai giảm giá từ 10 đến 25% cho các mẫu áo dài Tết, đầm bé gái, áo thun bé trai, vân vân. Siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình giảm giá cho nhiều mẫu đầm bé gái, áo sơ mi bé trai, vân vân. Và đây được xem là thời điểm thích hợp để các bậc phụ huynh dễ dàng chọn mua được những bộ trang phục vừa phù hợp túi tiền, vừa ưng ý để diện đẹp cho bé trong những ngày Tết.
Hiện tại thì hầu hết các đơn vị kinh doanh hàng hóa Tết Quý Mão 2023 tại thành phố Cần Thơ đều xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng hóa đến hết quý 1 năm sau, cho nên đảm bảo đầy đủ lượng hàng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết. Thành phố cũng tổ chức nhiều đợt kiểm tra, thanh tra để đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, giá cả hàng hóa bán ra thị trường, mang lại sự an tâm mua sắm Tết cho người dân.
Dự báo sức mua tăng từ 8 đến 10% và Tết sớm nên siêu thị Co.opmart Cần Thơ đã chuẩn bị nguồn hàng tăng từ 15 đến 20% tùy theo nhóm hàng. Mega Market Việt Nam cũng lên kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20 đến 30% so với năm ngoái và tăng 40 đến 50% so với những tháng bình thường. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo mức tăng đến 100%, còn siêu thị Lotte Mart Cần Thơ chuẩn bị lượng hàng dự trữ trị giá trên 120 tỷ đồng. Từ nay đến ngày cận Tết, siêu thị duy trì giảm giá từ 20 đến 49% cho khoảng 500 đến 700 sản phẩm.
Và quý thính giả thân mến, Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 rất gần với Tết Dương lịch, cho nên việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ cho người dân đón Tết đã được nhiều cửa hàng siêu thị tung ra các sản phẩm Tết từ rất sớm với nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu, kỳ vọng sẽ giúp cho người tiêu dùng được tiếp cận hàng hóa chất lượng và giá cả phù hợp.
Nắm bắt tình hình thực tế và xu hướng mua sắm của người tiêu dùng, thị trường bánh kẹo Tết năm nay khởi động với những giỏ quà tặng được đầu tư đẹp từ hình thức đến chất lượng bên trong. Mỗi giỏ quà tặng thường bao gồm đầy đủ các sản phẩm cần thiết trong ngày Tết như bánh kẹo, trà, cà phê, ngũ cốc, vân vân. Hoặc các sách quà cao cấp hơn như rượu vang, rượu sâm, vân vân cũng được các cửa hàng siêu thị đưa vào giỏ quà chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Anh Hồng Thành Nam, quản lý cửa hàng Hải Phương Market cho biết.
Quà năm nay thì nó rất là đa dạng, đủ kiểu hết, dao động mức giá có thể là từ 400 cho tới vài triệu. Siêu thị có làm những chương trình khuyến mãi cho khách hàng, kiểu như mình mua hóa đơn 300, 500 hay 1 triệu này kia, mình sẽ kèm được tặng phẩm từ đây cho tới Tết.
Bên cạnh những mặt hàng bánh kẹo thì quần áo, giày dép cũng chiếm lĩnh thị trường với đủ các kiểu dáng đầy màu sắc, đa dạng những mẫu mã, chủng loại dành cho cả người lớn và trẻ em, từ bình dân đến cao cấp đều có. Theo đó, các chương trình khuyến mãi giảm giá tại các shop, cửa hàng, siêu thị trên nhiều tuyến đường của quận Ninh Kiều cũng góp phần khiến thị trường quần áo Tết càng sôi động hơn. Chị Nguyễn Thị Quyền Sương, ngụ phường An Cư và chị Nguyễn Thị Quyền Trân, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều chia sẻ.
Ở đây nó bán đủ loại á, thời trang, quần áo, giày dép, túi xách, nó nhiều loại, nó phong phú. Cho nên khi mình đến đây thì có thể mình lựa chọn được cái nhiều cái món đồ mình cần đó, để khỏi mình đi nhiều chỗ. Thứ nhất, thứ hai nữa là ở đây là giá nó vừa túi tiền.
Nói chung là đồ Tết mà thấy đẹp là em sẽ đi mua. Ở đây em thấy có mã nhiều về liên tục luôn á chị. Em thấy đồ nhiều nè, phù hợp với con em. Nói chung là giá cũng rất là ok luôn.
Để đáp ứng nhu cầu khách hàng tại các cửa hàng kinh doanh thời trang, năm nay bên cạnh cho ra mắt số lượng lớn, các mẫu mã, sản phẩm mới lạ, đẹp mắt, đa dạng chất liệu và giá tiền phù hợp với từng nhu cầu khách hàng. Không bỏ lỡ cơ hội, các nhãn hàng thời trang trong nước liên tục giới thiệu các bộ sưu tập mới. Chị Lâm Đức Hạnh, quản lý cửa hàng thời trang Ivy Moda cho hay.
Nắm bắt được cái xu hướng của những năm trước đó chị, là bên em có chuẩn bị thêm những cái sản phẩm mới như là bộ sưu tập áo dài thì để phục vụ cho mùa Noel với mùa lễ Tết. Sức mua năm nay thì có phần tăng hơn so với mọi năm.
Ngoài ra, thị trường thời trang online cũng rất sôi động với đa dạng mẫu mã, chất liệu. Vì vậy, các chủ cửa hàng online cũng thường xuyên cập nhật sản phẩm mới, tiếp nhận thông tin, trả lời về sản phẩm và sẵn sàng giao dịch ở bất cứ nơi nào có mạng Internet. Chị Lý Ngọc Tuyền, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều nói.
Thường thường là em có lên mạng em coi mấy cái trang như khuyến mãi, ví dụ như Ivy Moda nè, thì em có lên coi mấy cái trang đó thì em thấy nó săn sale nhiều thì em có thể lại cửa hàng mình mua, hoặc là em săn nhiều hơn thì em sẽ lên online em mua.
Quý thính giả thân mến, Tết là dịp để thúc đẩy thị trường hàng hóa sôi động hơn. Tuy nhiên, để thị trường mang đúng ý nghĩa vui xuân thì người kinh doanh phải đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm và cần tạo được uy tín bằng chính sản phẩm chất lượng của mình cùng với giá cả hợp lý. Tiếp theo đây là một tin vui từ ngành giáo dục Việt Nam. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo cử 7 đoàn học sinh giỏi Việt Nam với 38 lượt học sinh tham gia thi Olympic quốc tế. Và kết quả toàn bộ học sinh của Việt Nam dự thi đều đoạt giải, gồm 13 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 8 huy chương đồng và 5 bằng khen, tức là giải khuyến khích.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đoàn Việt Nam tiếp tục nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao. Cụ thể, đoàn học sinh Việt Nam xếp thứ 4 trên 104 quốc gia tại Olympic Toán học quốc tế lần thứ 63. 6 trên 6 thí sinh Việt Nam đoạt giải với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 toàn đoàn tại Olympic vật lý quốc tế. 5 học sinh Việt Nam dự thi đã đoạt 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam xếp thứ 2 sau Trung Quốc và được ban tổ chức đánh giá cao tại Olympic Hóa học quốc tế với thành tích 4 huy chương vàng. Đây là lần thứ hai tất cả học sinh trong đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế đều giành huy chương vàng.
Tại Olympic sinh học quốc tế thì đoàn Việt Nam gồm 4 thành viên đoạt 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Đội tuyển của Việt Nam đoạt 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, đứng trong top 9 nước và vùng lãnh thổ tại Olympic tinh học quốc tế lần thứ 34 năm 2022.
Tại Olympic tinh học châu Á Thái Bình Dương, đoàn Việt Nam đứng thứ 3 sau Trung Quốc, Nga với 7 em tham gia đoạt 3 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Tại Olympic vật lý châu Á, đoàn Việt Nam đứng thứ 8 trong tổng số 28 đoàn với 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 5 bằng khen.
Việt Nam có 7 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022, trong đó 2 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trao tặng. Quý thính giả thân mến, chiều hôm qua, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp sau đại học năm 2022. Có 273 học viên được nhận bằng tốt nghiệp tiến sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ và bác sĩ nội trú. Trong đó có 36 học viên đạt thành tích xuất sắc, giỏi trong học tập và nghiên cứu khoa học.
Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chúc mừng những học viên đã tốt nghiệp, đồng thời nhắn nhủ các tân khoa với hành trang kiến thức tích lũy được, hãy tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê nghiên cứu sáng tạo, luôn nỗ lực tự học tự rèn, trở thành những cán bộ chuyên gia y tế đầy đủ, tài trí, đức độ, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Với lực lượng khá mỏng, chỉ có 5 vận động viên, nên Judo Cần Thơ đến với Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh, chỉ với mục tiêu giành huy chương bạc. Tuy nhiên, đội đã mang về một huy chương vàng, một huy chương bạc, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, chiếc huy chương vàng là sự bất ngờ đến từ nữ võ sĩ 18 tuổi Dương Thanh Thanh.
Môn Judo thi đấu tại Hà Nội trong những ngày đầu tháng 12 khi trời trở lạnh, khá bất ngờ cho các vận động viên đến từ miền Nam. Đội Judo Cần Thơ dự đại hội với 5 vận động viên, trong đó niềm hy vọng đặt trên vai nam võ sĩ Quỳnh Trọng Nhân, còn Dương Thanh Thanh lỡ ẩn số ở hạng cân trên 78kg, bởi ba võ sĩ đối thủ của Thanh ở hạng cân này đều từng du lịch các giải quốc gia. Đáng ngại nhất là nữ võ sĩ của Đoàn Công An. Giành được huy chương vàng tại đại hội là nỗ lực rất lớn của nữ võ sĩ quê huyện Phong Điền.
Đối với Judo Cần Thơ thì đây là chiếc huy chương vàng đại hội quý giá được chờ đợi nhiều năm từ lực lượng cây nhà lá vườn. Từng là thế mạnh của thể thao Cần Thơ, nhưng hiện tại đội Judo chỉ có 4 vận động viên tuyển, 1 vận động viên trẻ và 17 vận động viên năng khiếu. Với Thanh thì Judo Cần Thơ đang có niềm kỳ vọng trở lại. Ngoài huy chương vàng đại hội thì năm 2022, Thanh còn có huy chương vàng giải vô địch Judo trẻ toàn quốc tại Hậu Giang và một huy chương vàng giải vô địch trẻ Kuras châu Á tại Thái Lan. Thưa quý vị, được sự cho phép của Liên đoàn Taekwondo thành phố Cần Thơ, bộ môn Taekwondo trực thuộc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh quận Cái Răng vừa tổ chức kỳ thi thăng cấp đai lần thứ tư năm 2022.
Tại kỳ thi, trên 150 võ sinh thuộc 6 câu lạc bộ Taekwondo thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận Cái Răng và câu lạc bộ Trường Đại học Nam Cần Thơ phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của điều lệ với các nội dung kỹ thuật tay, nguyên tắc phát lực, kỹ thuật chân, các đòn đá căn bản, bài quyền quy định cho từng cấp đai, đá nhanh, chiến thuật, kỹ thuật trong thi đấu đối kháng và thể lực. Tại kỳ thi này, điểm của các thí sinh được chấm bằng máy, thể hiện trực tiếp qua hệ thống giám sát của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam. Kết thúc kỳ thi, các võ sinh đạt chuẩn được cấp giấy công nhận cấp đai từ 1 đến 8.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam là hoạt động thường niên được Bộ Tư lệnh vùng 5 phối hợp với các tỉnh thành phía Nam, các tổ chức doanh nghiệp tổ chức. Hành trình kéo dài 6 ngày nhân dịp xuân Quý Mão cũng vừa kết thúc. Với những phần quà ý nghĩa và tình cảm nồng ấm mà đoàn mang đến đã làm lan tỏa không khí mùa xuân, thắt chặt thêm nghĩa tình quân dân, mối quan hệ giữa đất liền với đảo xa.
Chiếc mền hình ảnh bản đồ Việt Nam do nữ hưu trí tỉnh Bến Tre chung tay thêu dệt là những tình cảm đông đầy, hơi ấm từ đất liền, che cho những cơn gió lạnh nơi biển khơi mà người dân xứ Dừa muốn gửi đến cán bộ, chiến sĩ. Hay các hoạt động gói bánh chưng, nấu ăn, trang trí bàn thờ Tết, vân vân. Và những lời thăm hỏi động viên làm thắt chặt thêm tình cảm của các đại biểu với cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị. Chiến sĩ Hoàng Trung Kiên, Hải đội 516, vùng 5 Hải quân chia sẻ.
Là một giới trẻ, là một thanh niên của thành phố Cần Thơ, thì bản thân em thấy nghĩa vụ quân sự là một sự niềm đầu tiên, đó là niềm tự hào, động lực lớn cho em tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên con đường nghĩa vụ quân sự của mình. Thì em hứa với các lãnh đạo sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để không phụ lòng sự trong mong đợi của lãnh đạo đối với tụi em.
Hải trình chúc Tết năm nay đi đến các đảo tiền tiêu như Hòn Đốc, Nam Du, Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Chu. Ngoài trao tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, tổ nhân dân tự quản, lớp học tình thương, các địa phương còn tặng cơ sở vật chất như bể chứa nước ngọt, nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt tại một số đảo còn nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ cho rằng:
Chúng tôi nghĩ rằng đây là một dịp để chúng tôi có thể gặp gỡ trực tiếp đối với các cái cán bộ chiến sĩ nhân dân ở trên các đảo, và đồng thời cũng tôi cũng để mà có quà để mà tặng cho các cái cơ quan ban ngành cũng như các đơn vị ở đây, để nhằm chia sẻ động viên và cũng là góp phần cho các cơ quan ban ngành với các sĩ quan chiến sĩ ở đây có được một cái Tết an vui, thanh bình và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của mình.
Năm 2022, Dùng Năm Hải quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì chặt chẽ lực lượng, phương tiện tuần tiễu, trinh sát, giám sát, chốt trực, hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện, nội dung kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Dùng Năm Hải quân thông tin thêm.
Chuẩn bị Tết đến xuân về thì vào những dịp lễ Tết thì có thể nói trước hết là đơn vị cũng đã xây dựng những kế hoạch, đặc biệt là duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực trên các đơn vị cũng như là các đài trạm ở trên các đảo. Và đồng thời bên cạnh đó thì cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho hoạt động đón Tết Nguyên đán của đơn vị.
Quý thính giả thân mến, mùa xuân của những người lính nơi đảo xa luôn đông đầy, ấm áp, nghĩa tình bởi những hành trình như thế này. Từ đó giúp cho các anh yên lòng với nhiệm vụ thiêng liêng, canh giữ biển trời để đất nước, quê hương mỗi ngày đều là những ngày xuân. Ba mươi phút chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.